Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm của quản gia cơ đốc với bài 23 Rèn luyện tình cảm để yêu người. Con người được Đức Chúa Trời dựng nên theo ảnh tượng của Ngài để được Ngài yêu và yêu Ngài, nên ai cũng được Ngài phú cho trái tim yêu thương. Đây là phẩm chất cao quý nhất mà con người có được vì giống Cha Thiên Thượng của mình. Nhưng tiếc thay, tội lỗi đã làm cho con người bị ngăn cách với Đức Chúa Trời, Đấng đã dựng nên mình. Ngài cũng chính là nguồn của suối yêu thương, và tội lỗi cũng đã phá hủy những gì tốt đẹp nhất mà con người được hưởng. Cho nên trong thế giới tối tăm đã bị Đức Chúa Trời rủa sả này, ngày càng lộ rõ những con người vô cảm, ai chết mặc ai, thiếu vắng tình thương với đồng loại, thậm chí còn có những hành động vô cùng dã man với nhau, như sẵn sàng giết người vô tội hàng loạt mà không hề thương tiếc, dù họ chưa hề gây thù chuốc oán với mình bao giờ. Tuy nhiên, là Cơ Đốc nhân, mỗi chúng ta bởi đức tin nhờ cậy ơn cứu rỗi của Đức Chúa Giêsu Christ, nên Ngài đã khiến cho chúng ta chẳng những được phục hồi địa vị làm con của Đức Chúa Trời, mà còn được tái tạo sự sống mới cho chúng ta qua Đức Thánh Linh ngự trong lòng. Để rồi từ chúng ta, tình yêu đầy trọn của Ngài có thể tràn sang người khác. Vì thế, Chúa Giêsu đã phán dạy cho con dân Ngài trong phúc âm Matthew chương 22 từ câu 37 đến câu 40 rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây cũng như vậy: ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Hết thảy luật pháp và lời tiên tri đều bởi hai điều răn đó mà ra. Đây là lời giảng dạy được Chúa Giêsu dùng để giúp cho những người Pha-ri-si, là những người thông hiểu luật pháp thời đó, cũng như cho chúng ta ngày nay có thể dễ dàng hiểu rõ trách nhiệm của mình một cách cụ thể khi đứng trước quá nhiều điều luật được ghi trong Kinh Thánh. Nên Ngài đã tóm gọn các điều răn của Đức Chúa Trời trong hai điều luật rõ ràng. Vì hết thảy luật pháp và lời tiên tri trong Kinh Thánh đều bởi hai điều răn đó mà ra. Tức là, trước hết, chúng ta phải hết lòng, hết linh hồn, hết ý yêu mến Chúa. Và thứ hai, chúng ta phải yêu kẻ lân cận như mình. Chúng ta cùng nhau học hỏi lời Chúa dạy để biết quản lý tốt tình cảm yêu thương của mình, hướng về Chúa và người khác theo đúng ý muốn của chủ mình. Bởi tất cả chúng ta đều được Ngài tín nhiệm giao cho bổn phận làm quản gia trong nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta cần phải trung tín hoàn thành ý định của chủ đã giao cho. Điều thứ nhất, muốn yêu người đúng theo lời Chúa dạy, trước hết quản gia cho Chúa cần hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa. Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Đây là điều kiện trước nhất mà mỗi quản gia cho Chúa cần phải có. Bởi tất cả chúng ta đều hưởng ân sủng lớn lao từ Đức Chúa Trời, được Ngài hy sinh huyết báo để chuộc mua chúng ta thuộc về Ngài, mà hưởng sự sống đời đời cùng Ngài trong nước trời vinh hiển. Lại được Ngài tin dùng trong vai trò làm quản gia trong nhà Chúa nữa. Cho nên chúng ta phải hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là chủ của mình, là điều vô cùng phải lẽ đối với chúng ta. Hơn nữa, chính lòng yêu mến Chúa tột cùng này mới giúp cho chúng ta khát khao được hiệp thông làm một với Đấng Christ. nghĩa là chúng ta biết sử dụng sức mạnh thu hút của tình yêu mình dành cho Chúa mà gắn kết với Ngài. Hay nói khác đi, chúng ta biết mở rộng tấm lòng mình để Ngài ngự vào lòng chúng ta một cách sống động. Chính nhờ quyền năng tác động của Chúa ngay trong lòng chúng ta sẽ giúp cho đời sống của chúng ta được kết bông trái của Thánh Linh. Và một trong những mỹ đức của Thánh Linh đó là tình yêu thương cao cả từ trời sẽ khiến chúng ta có thể yêu người khác như yêu bản thân mình được. Bởi chính Chúa cũng luôn muốn chiếm hữu cuộc đời của chúng ta và khiến cho chúng ta có đồng một tâm tình với Ngài. Theo thư Philip chương 2 câu 5. Nhờ đó, chúng ta có thể đồng công cộng tác với Chúa trong việc thực hiện chương trình vĩ đại để cứu người của Đức Chúa Trời. Vì lời Chúa cho chúng ta thấy rõ tấm lòng nhân từ, thương xót của Chúa thật quá bao la. Ngài đã đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong nhà hội, giảng tin lành nước Đức Chúa Trời và chữa lành hết các thứ bệnh tật. Khi Ngài thấy những đoàn dân đông thì động lòng thương xót vì họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có người chăn. Theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 9, câu 35 đến câu 36. Tình yêu của Ngài còn sâu nặng đến nỗi Ngài đã lấy chính huyết của mình mà rửa sạch tội lỗi cho chúng ta và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là cha Ngài. Theo Khải Huyền chương 1 câu 6. Cho nên, nếu chúng ta thật lòng yêu Chúa và có được đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, thì chúng ta cũng phải biết yêu kẻ bị đùa đến sự chết như chính mình trước khi được Chúa cứu. Hơn nữa, phải hết lòng, hết linh hồn, hết ý yêu mến Chúa, được Ngài đặt lên trên hàng đầu đối với chúng ta. Vì chúng ta cần phải đến gần ngôi ơn phước của Chúa trước hết, để được Ngài đổ đầy tình yêu cao cả của Ngài trên chúng ta, rồi từ chúng ta mới có thể tràn ra cho người khác một cách tự nhiên. Bởi có như thế, chúng ta mới không cần phải khó khăn, nghiêng, lắc để san sẻ tình thương cho ai đó, hay chúng ta sẽ không phải gặp trở ngại vì tình yêu thương chúng ta đã cạn kiệt nên chúng ta không thể chia sớt cho người. Điều thứ hai, khi người quản gia cho Chúa đã hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, thì kết quả sẽ là yêu kẻ lân cận như mình. Lời Chúa trong thư Timôthê nhì chương 3, từ câu 1 đến câu 4 đã cho biết, trong những ngày sau rốt, người ta đều tư kỷ, tham tiền, vô tình, dữ tợn, thù người lành, lường thầy, phản bạn. Và thực tế cũng cho thấy không thiếu kẻ hôi của khi có người lâm nạn dọc đường, hay những kẻ gian tham không từ nan đến việc ăn chặn tiền cứu trợ của những người cùng khốn trước thảm họa của thiên tai, bạo lục. Vậy làm thế nào có thể thực hành điều răn ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình? Chỉ những quản gia thật lòng, hết linh hồn, hết ý yêu mến Chúa và được Ngài đổ đầy tấm lòng nhân ái của Ngài mới có thể yêu người lân cận như mình được. Đức Chúa Trời dạy trong Lê Vi Ký chương 19 rằng chớ gặt cho đến cuối đầu đồng và chớ mót lại những bông còn sót hay nhặt những trái nho rớt, mà hãy để lại cho những người nghèo và cả khách lạ cần dùng. Chúa muốn chúng ta là những người đã được Chúa yêu thương thì phải yêu người lân cận với tinh thần hết lòng làm điều tốt cho người khác, chia sớt với người cùng khổ y như những gì mình muốn người ta làm cho mình. Thậm chí chúng ta có thể thay đổi kẻ thù trở thành bạn hữu khi sẵn lòng cứu giúp họ trong cơn hoạn nạn, khi họ đói chúng ta cho ăn, khi họ khát chúng ta đã cho họ uống, theo lời dạy của Chúa, theo thư Roma chương 12 câu 20. Mỗi quản gia cho Chúa cần phải rèn luyện tình cảm để phục vụ Chúa trong tinh thần hết lòng yêu Chúa và yêu người. Tất nhiên, hành động thể hiện tình yêu của chúng ta đối với người lân cận không phải là chỉ thông qua việc giúp đỡ nhau về vật chất mà thôi. Khi chúng ta rèn luyện tình cảm phát triển, thì chúng ta sẽ có đồng tâm tình với Đấng Christ như trong thư Philip chương 2 đã dạy. Chúa Giê-xu đã từ bỏ ngôi vinh hiển của mình để xuống trần làm người, chịu thương khó, chịu chết, thậm chí chết trên cây thập tự để cứu tội nhân. Chính vì vậy mà hàng triệu người được cứu đã tình nguyện ra đi rao giảng phúc âm cứu người. Và đây cũng là trách nhiệm Chúa giao cho những quản gia cơ đốc. Mỗi chúng ta thể hiện tình yêu với người lân cận bằng cách thực thi mệnh lệnh Chúa truyền, môn đồ hóa muôn dân, đưa thêm người được cứu đã tình nguyện ra đi rao giảng phúc âm cứu người. Và đây cũng là trách nhiệm Chúa giao cho những quản gia cơ đốc. Mỗi chúng ta thể hiện tình yêu với người lân cận bằng cách thực thi mệnh lệnh Chúa truyền, môn đồ hóa muôn dân, đưa thêm người được cứu nhờ đức tin nơi Đấng Christ vào trong hội thánh Chúa. Tất nhiên, đây không phải là việc dễ làm bằng nỗ lực cá nhân mà được, nhưng cần sự hỗ trợ của nhiều đức tính khác từ quá trình sinh bông trái thánh linh trong đời sống tâm linh của chúng ta. Trong đó có cách ăn nết ở đời thường và cách hành xử với người lân cận của chúng ta. Luôn đòi hỏi chúng ta phải thể hiện, không những phải yêu thương hết mực, mà còn phải có sự bình tĩnh, suy xét để thấu hiểu người khác. Nhờ đó chúng ta mới có thể nhịn nhục, nhân từ, hiền lành hay khiêm nhường, tiết độ mà tiếp cận và gây dựng được nhiều người cho Chúa. Vậy nên, là Cơ Đốc nhân, chúng ta phải ý thức mình là quản gia của Đức Chúa Trời, phải quản trị công việc Chúa giao. Nhưng trước hết, chúng ta cần quản trị tình cảm của mình. Phải biết sử dụng sức mạnh diệu kỳ của tình yêu Chúa ban cho, để chúng ta hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa. Để rồi khi tình yêu đạt đến chỗ phát triển đầy trọn, chúng ta sẽ có thể hết lòng yêu người lân cận như mình. Nhờ đó chúng ta mới có thể hoàn thành trách nhiệm được giao, không những đối với chính bản thân, được tăng trưởng tâm linh mỗi ngày, để trở nên giống Chúa càng hơn, thích hiệp với nơi ở mới mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta được cùng Ngài chung hưởng, mà còn có thể mở mang nước Chúa, gây dựng nhiều người được vững mạnh để hoàn thành đại mệnh lệnh Chúa Giê-xu đã tuyên phán cho con dân Ngài trước khi về trời. Mỗi quản gia Cơ Đốc cần rèn luyện tình cảm yêu Chúa hết lòng để có thể yêu người hết lòng. Có như thế, chúng ta mới hoàn thành trọng trách Chúa giao cho.
Giá muôn thua vẫn còn, ấy trên đời con trời đã chết đớn đau. Còn con này luôn im sâu, cây thập giá Giê-xu vút cao, nhắc con luôn luôn ghi nhớ tình Chúa thâm sâu. Xin cho con sống cha, xin cho con sống cha, đời sống thánh khiết khiêm nhu đem lại niềm vui cho người khác. Xin cho con sống cha, xin cho con sống cha, cùng bước với Chúa đem yêu thương cho mọi nhà. Ngày như chiến cầm giữa chốn, quân thù hung hãn với bạo tàn, Chúa hy sinh mang nhục hình thay thế nhân. Mình xin cho con giống Chúa, im lặng trong oan khiên khổ đau, dân thân hy sinh cho Chúa nào kể gian nào. Xin cho con giống cha, xin cho con giống cha, đời sống thánh khiết khiêm nhu đem lại niềm vui cho người khác. Xin cho con sống cha, xin cho con sống cha, cùng bước với Chúa đem yêu thương cho mọi nhà.